Kính thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ thân mến, chúng ta biết ngày xưa chúng ta quen gọi lễ hôm nay là lễ ba vua, nhưng phục vụ hôm nay thì lại cho chúng ta với cái tên là lễ hiển linh. Vâng, thưa anh chị em, ba vua hay là ba chiêm tinh gia hay là ba nhà đạo sĩ không quan trọng, nhưng cái điều muốn nói với chúng ta hôm nay đó là những hình ảnh sống động của tất cả những ai trong đời đã có một lòng khao khát đi tìm kiếm Thiên Chúa, khởi đi từ cái gì thiện hảo tốt lành, rồi với cái sự trợ giúp của ơn thánh mà họ sẽ đến được với đấng mà họ hằng mong ước. Cho nên thưa anh chị em, dưới cái tên gọi lễ ba vua đó thì chính là thiện chí tìm kiếm đức tin, và cũng dưới cái tên gọi đấy đó thì trong cái bối cảnh của trang tin mừng mà chúng ta vừa nghe đó thì chúng ta lại còn thấy cả một cái đối chứng đau lòng. Thưa anh chị em, đối chứng đau lòng bởi vì trong khi dân ngoại họ rất xa, họ từ xa dẫu chẳng biết đến cái lời hứa để mà hy vọng, rồi chẳng hề có được một cái giao ước để mà tin tưởng, và thưa anh chị em, họ cũng chẳng hề được dẫn đường bởi lề luật, nhưng họ lại chân thành tìm kiếm và sẵn sàng vượt qua những cái hiểm trở của đường xá xa xôi mà tìm cho bằng được. Thì ngược lại, ngày hôm nay thưa anh chị em, dân Do Thái ở rất gần, dẫu có tất cả cái thuận lợi của một cái truyền thống dài lâu chờ mong đấng cứu thế, lại không mảy may kiếm tìm. Và còn tệ hại hơn nữa, họ còn xôn xao về chính cái việc Chúa đến. Họ xôn xao không phải vì hối hận về việc mình không sẵn sàng, mà vì lo rằng khi mà Chúa đến ấy, thì sẽ đặt dấu chấm hết cho cả một cái cơ chế mà họ đã bao đời gầy dựng. Không lạ gì thưa anh chị em, nếu cơ chế ấy đã sản sinh ra những cái quân mặt như là Ê-rô-đê. Hóa ra ba vua tìm Chúa với lễ vật của lòng thành thì họ đã tìm thấy được niềm tin, còn Ê-rô-đê cũng tìm Chúa nhưng với cái ác tâm tận diệt thì mãi mãi sẽ thấy mình chỉ là một bạo chúa mà thôi. Vâng, thưa anh chị em, ngày hôm nay đấy thì phục vụ giáo hội chúng ta sử dụng cái tên gọi là lễ hiển linh để làm nổi bật cho chúng ta cái ý định mầu nhiệm. Ý định đó là, thưa anh chị em, Thiên Chúa Ngài muốn tỏ mình ra cho tất cả mọi người và ở mọi thời, bất luận họ là ai, bất luận họ ở đâu, miễn là họ biết chân thành kiếm tìm Ngài. Cho nên thưa anh chị em, nếu ba vua là tên gọi nói lên cái lòng thiện chí của con người thì hiển linh là danh xưng khẳng định hồng ân của Thiên Chúa ban cho con người. Và ngày hôm nay với các bạn trẻ, chúng ta thấy một điều như thế này. Gặp ai đó thì chúng ta cũng có thể gỡ ra được, nhưng khi mà thiện chí con người một khi đã gặp được Thiên Chúa vốn từ bao giờ đã sẵn tỏ mình ra đó thì sẽ không bao giờ có thể gỡ ra được nữa. Và từ đó đó thì người ta thành người nhà của Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, trong cái mắt nhìn của Thánh Phaolô ngày hôm nay trong bài đọc 2 đó thì người ta dẫu xa cũng hóa gần, và dẫu lạ cũng trở nên thân quen, và dẫu gốc gác thế nào đi nữa thì cũng được thừa hưởng gia nghiệp với người Do Thái, và cũng làm thành một thân thể và cùng được chia sẻ điều Thiên Chúa đã hứa. Cho nên Hiển Linh chính là tên gọi khác của mầu nhiệm nhập thể, và là tên gọi khác của danh xưng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thế cho nên thưa quý ông bà anh chị em, lễ Ba Vua hay là lễ Hiển Linh, chúng ta thấy mỗi tên gọi đấy thì có những cái bước nhấn riêng, nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ là một cái mầu nhiệm để nói với chúng ta về gặp gỡ mà Thiên Chúa từ bao thuở đã mở ra cho những kẻ biết kiếm tìm Ngài. Thế cho nên đây không phải, hay là đây không chỉ còn là một biến cố của ngày đã qua, mà còn là một sứ điệp của ngày hôm nay, một cái sứ điệp của những ngày sẽ tới. Thưa anh chị em, Thiên Chúa Ngài vẫn tỏ mình ra, nhưng vấn đề là con người thời đại chúng ta có thiện chí để gặp Ngài nữa không? Đó là vấn đề thưa anh chị em. Bởi vì hôm qua đã có một cái nghịch lý, ta gọi là nghịch lý, là những kẻ đến gặp Chúa thì đều là những người thành tâm, như các mục đồng ở hang đá Bethlehem, như là cụ già Simon ở đền thánh Jerusalem, hay là như các đạo sĩ ngày hôm nay từ phương Đông đến. Còn toàn thể xã hội tôn giáo Do Thái lại hầu như vắng bóng, hay nếu có thì chỉ như một cái lực cản mà thôi, một cái lực cản đáng buồn thưa anh chị em. Thế đấy, cái điều tưởng như thuận lợi lại là một cạm bẫy để dẫn tới một cái sự thảm bại. Còn điều tưởng chừng như là bất lợi thì lại trở nên lợi thế cho việc gặp Chúa. Thế thì thưa anh chị em, cái liệu cái nghịch lý đó ngày hôm nay còn có mặt ở trong đời sống tâm linh, đời sống đức tin của cộng đoàn, và đặc biệt của cá nhân những người trẻ chúng ta hôm nay hay không? Đó là vấn đề. Xin được khép lại cái câu hỏi đó để mở ra một cái hệ luận cho các bạn trẻ ngày hôm nay. Vâng, thưa các bạn, tình cờ có nghe được cái câu chuyện của hai cô gái nói với nhau. Hình như bạn và anh ấy đã chia tay rồi phải không? Chúng mình không hợp nên chia tay rồi. Thế cái thai ở trong bụng của bạn thì sao? Mình bỏ rồi. Vâng thưa các bạn, mình bỏ rồi, sao mà nghe nó dễ dàng quá thế? Sao mà đơn giản quá như thế? Yêu nhau đến có thai, không cưới, rồi bỏ. Hóa ra cái thai nhi chỉ là một cái vật bên ngoài tình yêu. Còn yêu nhau thì giữ, nếu chia tay thì bỏ. Hóa ra thưa anh chị em, cái sự sống của thai nhi chẳng có giá trị gì khi họ không còn yêu nhau nữa. Và khi mà xem thường cái giá trị sự sống thì người ta cũng lạnh lùng vứt bỏ nếu không thấy có lợi cho bản thân của mình. Cho nên thưa anh chị em, dù thai nhi vô tội, nhưng để trả thù người yêu, dù thai nhi vô tội, nhưng để che giấu người đời, và dù thai nhi vô tội thì để tránh cái sự nghèo đói, thì người ta vẫn đang tâm để vứt bỏ các thai nhi. Chúa Giêsu của chúng ta cũng đã là cái tâm điểm để cho người ta chống đối, là cái tâm điểm để cho người ta gạt bỏ ra ngoài xã hội. Họ là những Hê-rô-đê sợ mất ngai vàng, họ là những người luật sĩ biệt phái sợ bị phơi bày ra ánh sáng cái việc làm giả hình của họ. Và họ là những người dân quê mùa thiếu hiểu biết, lại hùa theo đám đông để mà kết án Chúa. Cho nên thưa anh chị em, hoàn cảnh của Chúa Giêsu ngày xưa cũng giống như hoàn cảnh của các thai nhi hôm nay. Người đời có muôn ngàn lý do để gạt bỏ quyền sống của các thai nhi vô tội, và người đời cũng có muôn vàn cách để loại trừ một cái mầm sống thật là thánh thiện trong sáng như các vì sao ở trên trời. Với các bạn trẻ, chúng ta vẫn nhớ cái câu mà người Mỹ người ta vẫn nói: mỗi một trẻ thơ đều có thể là một tổng thống nước Mỹ. Cho nên nếu ở đời đó mà người ta đều nhìn trẻ nhỏ với một cái tương lai tốt như thế, thì có lẽ sẽ không có những cái nghĩa trang thai nhi nhiều như xã hội chúng ta hôm nay. Và nếu con người biết nhìn các thai nhi với cái nhìn tích cực như thế, thì sẽ bớt đi những cái tội ác dã man mà con người xã hội chúng ta hôm nay đang hành động trên cái sự sống của các thai nhi chúng ta. Và ngày hôm nay thưa anh chị em, Chúa hiển linh, Ngài hiển linh trong thân phận một hải nhi. Cho nên Ngài muốn nói với giới trẻ chúng ta ngày hôm nay, Ngài mời chúng ta hãy tôn trọng sự sống và hãy bảo vệ sự sống. Và cuối cùng, Ngài muốn nhắc nhở chúng ta rằng chính Ngài ngày xưa cũng thế, và ngày hôm nay Ngài vẫn đang hiển linh nơi những hải nhi nhỏ bé, đang hiện diện trong gia đình của chúng ta, đang hiện diện trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày đó thưa anh chị em, đặc biệt với chắc những người trẻ trong xã hội hôm nay. Chớ gì mỗi người chúng ta trong cái lễ hiển linh hôm nay hãy ý thức điều đó, mà chúng ta phải sống như thế nào cho xứng đáng là người công giáo, là người trẻ sống đúng với đức tin của mình thưa anh chị em.